là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái sau một năm thực hiện chương trình hành động số 18. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác thu ngân sách. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc việc nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị nghị quyết kết luận quy định của Đảng, chủ động định hướng hướng dẫn kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc nêu gương của cán bộ đảng viên, chú trọng xây dựng, phát hiện biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa và chúc mừng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Nội chính của Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2022. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy thời gian qua, đồng thời mong muốn năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tham mưu tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tuần qua, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã biểu dương những thành tích Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước mắt tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình kịp thời, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, tập trung trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cán bộ công chức viên chức ngành thông tin và truyền thông cần nỗ lực cố gắng để hoàn thành toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là các nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao theo chương trình kế hoạch đề ra, tiếp tục phát huy định hướng các doanh nghiệp công nghệ viễn thông trên địa bàn tỉnh, triển khai các nền tảng công nghệ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và vận hành đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Ngày 8 tháng 1, 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo của tỉnh Yên Bái. Dự án đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 900 tỷ đồng, chủ yếu là vốn vay ODA. Dự án sẽ đầu tư làm tuyến đường Khánh Hòa Minh Xuân, Khánh Hòa Văn Yên. Để công trình đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng, các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để dự án sớm được hoàn thành. Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về lĩnh vực phát triển y dược học cổ truyền. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó khi có tình huống dịch xảy ra. Vì vậy, đến nay công tác phòng chống dịch ở trong tầm kiểm soát tốt. Đối với công tác y dược học cổ truyền là vấn đề quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên hiện nay vấn đề chăm sóc sức khỏe cây dược liệu chưa được sử dụng triệt để. Đồng chí kiến nghị cần có cơ chế chính sách đặc biệt quan tâm đến mạng lưới y dược học cổ truyền, dùng ngân sách đầu tư cơ sở vật chất ở các tuyến, đầu tư trang thiết bị y học hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác y dược học cổ truyền, quan tâm tham mưu cho chính phủ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây dược liệu để tìm đầu ra cho cây dược liệu, biến cây dược liệu thành cây thoát nghèo cho người dân tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đã khép lại với những kết quả đáng ghi nhận khi bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh nhà có nhiều điểm sáng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Với mục tiêu đặt ra ngay từ đầu năm là khẩn trương đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 18 để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Những kết quả đạt được sau một năm vượt khó sẽ là bước đi vững chắc cho tỉnh Yên Bái trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái sau một năm nỗ lực thực hiện chương trình.
Trong bối cảnh phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, các địa phương trong tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Song chính trong gian khó, tinh thần sáng tạo đã được phát huy hơn bao giờ hết. Với việc phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các tập thể, các cá nhân và yêu cầu rõ thời gian hoàn thành, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Năm qua, kinh tế các địa phương đều tăng trưởng ấn tượng, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tựu nổi bật. Toàn tỉnh có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 88 xã. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 11 xã, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh là 15 xã. Thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Là địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18, huyện Yên Bình có 26 trên 30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao như xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, xóa nhà rột nát cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết cụ thể như sau.
Theo chương trình hành động số 18 thì chúng tôi được giao 18 nhà. Tuy nhiên thì nhờ sự giúp đỡ, rồi ủng hộ, rồi sự tham gia của người dân cũng như các cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân thì hỗ trợ, thì đến nay chúng tôi cũng thực hiện được 149 nhà và vượt 131 nhà so với kế hoạch.
Thu ngân sách luôn là chỉ tiêu khó mà các địa phương phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động giao thương xuất nhập khẩu bị đình trệ, các ngành nghề lĩnh vực như vận tải, du lịch, dịch vụ thương mại có thời điểm gần như đóng băng để đảm bảo cho công tác phòng chống COVID-19. Nhưng với việc xây dựng kịch bản chi tiết cho từng tháng, từng quý, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mà các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện chỉ tiêu này vượt cao so với dự toán trung ương giao. Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên phấn khởi cho biết thêm.
Ngay sau khi chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy ban hành, Huyện ủy Trấn Yên đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch số 19 về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy với 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu huyện xây dựng phấn đấu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay đã có 38 trên 40 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Năm qua cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Yên Bái không chỉ đối mặt với dịch bệnh thiên tai mà nhiều chính sách thay đổi đã tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, như Nghị quyết 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, 2, 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhiều xã của tỉnh Yên Bái không còn được hỗ trợ các nguồn lực như trước, người dân phải nỗ lực tự vận động vươn lên. Do đó, các chỉ tiêu như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo trở thành những tiêu chí khó, đòi hỏi các cấp ủy chính quyền phải có cách làm phù hợp, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Và trong cái kế hoạch thì đã giao cho phân công cụ thể cho các cái phòng ban đơn vị, các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu. Và trên cơ sở đó thì giao cho người đứng đầu để mà chịu trách nhiệm. Thường xuyên có những cái cuộc, có những cái chỉ đạo để mà sát sao, để đó qua đó thì đến nay thì cơ bản các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của huyện Văn Chấn theo thực hiện theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã đạt được và có một số cái chỉ tiêu rất quan trọng đạt được kết quả cao.
Khép lại năm 2021, Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 25/32 chỉ tiêu theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,11%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 5,36%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Đến nay đã có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9,16%, xếp thứ 4 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách ước đạt trên 4.300 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán Trung ương giao. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Yên Bái là một trong số ít các địa phương giữ được vùng xanh an toàn trong thời gian dài và hiện nay đang khống chế kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng và sự an toàn cho nhân dân. Cũng trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 4,76% vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh:
Phát huy thành tích kết quả đạt được của năm 2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể các cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2022.
Yên Bái, mảnh đất nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc, đã có một năm bứt phá ngoạn mục trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thành quả của năm qua sẽ là tiền đề quan trọng, là bước đi vững chắc để Yên Bái hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, góp phần đưa Yên Bái trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong tương lai không xa.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là giữ vững vùng xanh trên bản đồ COVID-19 của cả nước, trong thời gian dài đã giúp Yên Bái thu ngân sách đạt và vượt mục tiêu đề ra với tổng số thu đạt kỷ lục hơn 4.383 tỷ đồng.
Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, với phương châm hành động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, các cấp ủy chính quyền trong tỉnh cùng với sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, Yên Bái đã khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,11% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng của Yên Bái đứng thứ 2 trong 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc và đứng thứ 12 của cả nước. Ông Vũ Tuấn Hà, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhưng đây là một tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, khẳng định được sự chỉ đạo sát sao của tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành, sự nỗ lực của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, cùng với đó là giữ được tỉnh vùng xanh, đấy là yếu tố quan trọng để người dân và doanh nghiệp tỉnh tập trung vào sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước năm 2021 của Yên Bái đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 4.383 tỷ đồng, vượt 71% dự toán Trung ương, vượt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, công tác quản lý thu ngân sách đã được các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Là trung tâm kinh tế, chính trị, hành chính của tỉnh, nhiều năm qua thành phố Yên Bái luôn giữ vai trò là đầu tàu kinh tế, đóng góp gần 1/4 tổng số thu ngân sách mỗi năm của cả tỉnh. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, nên kết thúc năm 2021, thành phố Yên Bái đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao thu thêm của tỉnh, với số thu đạt trên 750 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, trong đó thu cân đối đạt trên 450 tỷ đồng. Ông Trần Quốc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Để phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu thu của thành phố, đảm bảo hoàn thành về mặt tổng thể thu năm 2021, thì về phía Chi cục thuế đã chỉ đạo các đội thuế là rà soát chi tiết tất cả các nguồn thu, trong đó là tập trung vào thu ngoài quốc doanh, để rà soát đánh giá lại tất cả những cái nguồn thu phát sinh tại các doanh nghiệp và trên địa bàn các xã phường để bù đắp các cái nguồn thu mà khó khả năng hoàn thành được.
Cùng với nguồn thu từ đất, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu luôn đóng góp quan trọng vào thu ngân sách chung của tỉnh. Trong năm 2021, Chi cục Hải quan Yên Bái triển khai nhiệm vụ thu ngân sách thông qua hoạt động xuất nhập khẩu trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức do tác động bởi đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi chi phí logistics tăng cao, cùng với đó là sự đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng kết thúc năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan Yên Bái vẫn đạt trên 338 triệu đô la, trong đó kim ngạch xuất khẩu là trên 244 triệu đô la. Số thu ngân sách qua xuất nhập khẩu của Hải quan Yên Bái đạt gần 365 tỷ đồng, vượt 65% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và bằng 104% chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu, tăng 36% so với năm 2020. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái nói.
Xác định nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thì ngay từ những ngày đầu năm, lãnh đạo chi cục đã tập trung chỉ đạo sát sao đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là tập trung tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan và chủ động thực hiện các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các tổ chức cá nhân trong quá trình làm thủ tục. Thứ hai là thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khai báo hải quan qua các hình thức điện tử.
Năm 2021, Yên Bái thực hiện pháp lệnh thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, nên kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá. Nhiều công ty doanh nghiệp đã làm tốt nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Ông Lê Long Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Đối với nghĩa vụ nộp ngân sách của công ty thì công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về ngân sách với nhà nước. Và trong niên độ 2020-21 thì chúng tôi nộp trên 30 tỷ tiền ngân sách.
Năm 2021, Yên Bái phấn đấu thu 4.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành thuế Yên Bái đã chủ động xây dựng triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai các chính sách gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế, hỗ trợ cho hộ kinh doanh theo quy định nhằm giúp doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp. Tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, đồng thời tăng cường rà soát phối hợp với các sở ngành thu nợ khi được thanh toán vốn đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và khi doanh nghiệp làm hồ sơ chuyển nhượng dự án được gia hạn hoặc cấp phép khai thác khoáng sản. Với những giải pháp đồng bộ, nhiều địa phương hoàn thành thu ngân sách theo dự toán tỉnh giao trước thời hạn gần một tháng, tiêu biểu như thành phố Yên Bái, huyện Trạm Tấu, Yên Bình và huyện Văn Yên. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Tăng cường cái đối thoại với lại doanh nghiệp, hợp tác xã, với lại các cái hộ kinh doanh để kịp thời phát hiện ra những vấn đề khó khăn vướng mắc, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các cái hộ kinh doanh, làm thế nào đó để các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các hộ kinh doanh có những cái môi trường thuận lợi nhất để đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vấn đề thứ hai đó là chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái lộ trình rất là cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm cho từng ngành, từng thành viên cũng như là từng địa phương trong công tác thu ngân sách.
Năm 2021, vượt lên khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, thu ngân sách lần đầu tiên đạt trên 4.383 tỷ đồng là con số ấn tượng, tạo động lực để tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực trong tương lai gần.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những điểm di tích lịch sử văn hóa như đền thờ mẫu Thác Bà, đình Khá Lĩnh, thì huyện Yên Bình còn được biết đến có hồ Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam với vẻ đẹp riêng có. Khai thác tiềm năng thế mạnh này, nhiều năm trở lại đây, người dân huyện Yên Bình đã xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn với nhiều hoạt động khám phá, du ngoạn, mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách gần xa. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và trải nghiệm một sản phẩm du lịch trên hồ Thác Bà của thị trấn Yên Bình. Đây là một trong hai sản phẩm OCOP được đánh giá 4 sao cấp tỉnh của huyện Yên Bình.
Được ví là Hạ Long trên núi, hồ Thác Bà hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà, nhà máy thủy điện đầu tiên trong cả nước. Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên, rộng gần 20.000 hecta mặt nước, gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi như động Xuân Long, động Thủy Tiên, núi Cao Biền, núi Là. Sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên và nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Giao đã giúp Yên Bình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá và trải nghiệm của du khách gần xa. Phát huy tiềm năng, thế mạnh và tạo dựng thương hiệu du lịch cộng đồng, nhiều năm trở lại đây, huyện Yên Bình đã tạo cơ chế chính sách khuyến khích người dân tham gia phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và môi trường. Nằm cách trung tâm huyện Yên Bình chừng 2 km, gần chục năm nay, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà hay còn gọi là Ruby Yên Bình ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà đã trở thành một điểm tham quan trải nghiệm du lịch Hồ Thác Bà độc đáo. Sở hữu không gian rộng rãi thoáng mát, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà có hệ thống nhà hàng, phòng nghỉ, phục vụ gia đình trải nghiệm, nghỉ dưỡng cuối tuần. Thanh niên ưa thích khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, sân chơi ngoài trời rộng rãi với phim trường hiện đại đã tạo không gian để du khách có thể check-in với nhiều bối cảnh độc đáo mới lạ. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc sản độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình, bơi lội dưới làn nước trong xanh tại bãi tắm, mà còn được tham gia các trò chơi trải nghiệm trên hồ như lướt thuyền chuối, lướt ván, kéo thảm bay. Đặc biệt, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên hồ Thác Bà bằng tàu du lịch sang trọng và cano chất lượng cao. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà nói.
Theo chủ trương của tỉnh phủ xanh đất trống đồi núi chọc thì tôi ra tôi trồng rừng. Thì khi trồng rừng thì tôi mới cảm nhận là hồ Thác Bà rất là đẹp. Mà xung quanh hồ Thác Bà thì có rất nhiều dân tộc, nhiều cái văn hóa khác nhau. Đấy, thì từ cái đó thì bạn bè anh em đến thì tự nhiên là mình cũng mọi người cũng đóng góp rồi là mình cũng thấy là mình bị tiếp khách nhiều. Có nghĩa là đẹp thì người ta mới đến. Thì từ đó thì mình mới có một cái tôi mới có ý tưởng là xây dựng đến cái khu du lịch này để đón khách và cũng là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân địa phương.
Cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn lại được đầu tư xây dựng với nhiều tour du lịch trải nghiệm độc đáo. Du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy thế mạnh này và thích ứng linh hoạt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hiện nay khu du lịch đang đầu tư nâng cấp hệ thống phòng ăn với nhiều phòng nhỏ và bố trí các bàn đảm bảo giãn cách, tổ chức các tour phù hợp với điểm nhấn là trải nghiệm ẩm thực từ những sản vật do chính bàn tay lao động của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Bình gieo trồng và chăm sóc. Phát triển du lịch trên nền bản sắc văn hóa và thân thiện với thiên nhiên đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Do vậy, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và bảo vệ môi trường sinh thái. Cùng với đó, tăng cường quảng bá, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại thị trấn Yên Bình nói riêng và huyện Yên Bình nói chung. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà cho biết.
Cái COVID thì nó xảy ra từ cuối năm 19. Thì khi mà đến bây giờ nói gọi là sống chung với lũ ấy, thì mình cũng phải cập nhật vào đó. Tôi nhà hàng tại khu nhà hàng Ruby là tôi đã phân ra phòng nhỏ để cho anh em ngồi nó riêng biệt. Thứ hai và cũng củng cố nâng cấp đấy, để tiếp tục có nghĩa là vừa là chờ đợi vừa là chuẩn bị đón khách cái du lịch nữa tới.
Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch khá phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam. Theo đó, thay vì nghỉ tại khách sạn, khách du lịch sẽ nghỉ tại nhà dân, sống và sinh hoạt như một thành viên trong gia đình. Chính vì thế, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà đã trở thành một điểm đến hấp dẫn ở huyện cửa ngõ của tỉnh Yên Bái, hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Qua đó, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh huyện Yên Bình tới du khách gần xa, thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, tăng thu nhập phụ cho 10 hộ gia đình thành viên. Bà Nguyễn Thị Xuân, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà chia sẻ.
Tôi làm đây được chục năm rồi. Nói chung là lương rất là lĩnh đầy đủ, lương thưởng hàng tháng thì nói chung là công ty đãi ngộ rất là đảm bảo đời sống công nhân viên ở đây.
Với những hiệu quả thiết thực trong quảng bá và phát triển tiềm năng sẵn có của địa phương, năm 2021, du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà đã được công nhận ô cốp 4 sao cấp tỉnh. Đây chính là sự ghi nhận và đánh giá cao của chính quyền địa phương với sản phẩm du lịch cộng đồng này. Đồng thời đây cũng là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Hàng năm thì như trung bình là cũng có trên 2.000 lượt khách đến tham quan du lịch trên Hồ Thác Bà. Thì đây là cũng cái điểm nhấn và tạo điều kiện cho du lịch của Hồ Thác Bà. Với cái tiềm năng thế mạnh này, chúng tôi cũng rất là hy vọng cái sự tiếp tục đầu tư cũng như là cái nâng cấp những cái trang thiết bị để phục vụ cho khách du lịch được tốt hơn và quảng bá được cái cảnh quan của Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Chủ động kịp thời triển khai các giải pháp nhằm kích cầu thu hút khách du lịch, đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát tốt dịch COVID-19. Năm 2021, huyện Yên Bình đón khoảng 182.000 lượt khách, bằng 165% kế hoạch, tăng 154% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch đạt trên 110 tỷ đồng. Có thể nói những tín hiệu vui về lượng khách đến với huyện Yên Bình nói chung và khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà nói riêng cho thấy huyện Yên Bình đang đi đúng hướng trong việc phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng thành sản phẩm ô cốp. Từ đây mở ra nhiều cơ hội để địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục khai thác lợi thế sẵn có, xây dựng thành công những sản phẩm ô cốp trong nhóm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, đưa những sản phẩm đặc trưng của huyện tới người dân và du khách, từ đó nâng cao thu nhập và phát triển du lịch địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.